Đây là câu hỏi mà chúng ta có thể chia ra làm hai vấn đề khác nhau. Thứ nhất á, đạo Phật chưa bao giờ nói rằng là kiếp này cha mẹ là cha mẹ chúng ta thì kiếp sau lại tiếp tục làm cha mẹ, ngoại trừ gia đình đó sống quá hạnh phúc, cha mẹ, con cái, anh chị em hòa hợp, thương yêu, chăm sóc, nâng đỡ, đi đâu cũng có nhau, không muốn tách rời nhau, thì thường á, cái cơ hội tái sanh để làm thân bằng quyến thuộc của nhau là rất cao. Mà làm thân bằng quyến thuộc của nhau không nhất thiết là nó giữ nguyên cái vai vế như thế, có thể nó đổi vai vế, bởi vì có người chết trước, có người chết sau mà. Thậm chí có những trường hợp đó là con chết trước cha mẹ, cha mẹ phải khóc con thay vì là con khóc cha mẹ. Thì đứa con đó đó được cha mẹ thương quá nhiều mà đứa con cũng hiếu kính cha mẹ, thì sanh ra trước thì có thể làm cha mẹ. Còn khi cha mẹ của mình là chết sau 20 năm, 30 năm có thể làm con kiếp sau. Cho nên cái cơ hội giữ nguyên cái vai vế trong gia đình là hiếm có lắm. Không phải là không có nhưng mà rất là hiếm có. Điều hai, để tiếp tục trở thành là vợ chồng của nhau thì trong Kinh Tăng Chi đó, Đức Phật nêu ra ba yếu tố. A, trong quá trình hôn nhân hợp pháp thì cả vợ lẫn chồng đều rất chung thủy, không có ngoại tình chai và không có ngoại tình mặn. B, một trong hai người chết trước phải có lời hứa là chờ và tìm kiếm người chết sau. C, người chết sau đó, nhất là phụ nữ, thì thường bị đàn ông dê dãn, phải nói không với các cuộc tình mới, dầu những ông mới đó có là triệu phú, đẹp trai, ga lăng, hấp dẫn hơn. Chồng của mình đã quá dãn cũng không hề gọi là nói bước thứ hai, và có nguyện vọng là gặp lại chồng của mình. Thì hội tụ được ba điều kiện này đó, thì cái người nào chết trước sẽ có cái tuổi lớn hơn người chết sau. Thí dụ như bà vợ mà chết trước, ông chồng chết sau 5 năm, thì cái cặp hôn nhân đó sinh ra đó thì bà vợ sẽ lớn hơn ông chồng 5 tuổi. Nếu mà ông chồng chết trước 15 năm, bà vợ chết sau 15 năm và cái tính chung thì của họ vẫn giữ được keo sơn giống như là họ đã từng sống, thì cặp vợ chồng này khi gặp nhau trên là nhau 15 tuổi lần đầu tiên thôi, là tiếng sét ái tình đã làm cho họ trở thành vợ chồng chính thức. Và trong suốt thời gian làm vợ chồng đó, họ hiếm khi cãi vã nhau, bất đồng nhau, không hề ly thân ly dị, họ tiếp tục sống hạnh phúc trong đời. Thế là ba yếu tố dẫn đến kiếp sau là vợ chồng của nhau. Tuy nhiên tình trạng này gặp một số rủi ro nhất định. Ví dụ như cái ông chết trước, ông hứa là ông chờ bà vợ, nhưng mà khi ông sinh ra trước nó có nhiều cô đẹp hơn, hấp dẫn hơn tới tìm hiểu ổng, gia đình gây áp lực và ổng có thể thay lòng đổi dạ ở kiếp sau. Đó là trường hợp một. Trường hợp hai đó là ổng bị quệt với cái người chết trước đã đi tái sanh và chờ người sau, mà người sau này đó là sau khi ổng chết là đi tái giá mất rồi, thì kiếp sau đâu gặp nữa, và đang khi cái người này chờ cho nên trở thành là kén. Rất nhiều người đẹp nè, giàu nè, đàng hoàng nè, đạo đức nè, tức là tế mời gọi nhưng mà người ta vẫn không hồi đáp, bởi vì cái hình ảnh ý trung nhân, con người lý tưởng ở trong đầu của người đó đó, mặc dù họ hình dung ra được cái là cái gì, họ chờ hoài, đi tìm hoài mà không thấy, cho nên đó là họ gọi là nói không với những người khác, từ đó dẫn đến tình trạng là ở giá hoặc là rất là kén chọn. Cho nên chấp nhận nhau kiếp này mà muốn chấp nhận cao chứ sao, thì chúng ta phải chấp nhận đồng thời các rủi ro. Điều ba, trong trường hợp những người theo đạo Hồi, đàn ông á, được quyền có 4 vợ hoặc nhiều hơn, lệ thuộc vào điều kiện kinh tế, thì sinh ra ở kiếp sau đó, nếu như trong suốt quá trình sống họ không hề chán đạo Hồi, vẫn hạnh phúc và thích tiếp tục làm con người Hồi giáo, thì kiếp sau sinh ra đàn ông lại tiếp tục có 4 vợ nữa. Còn đàn bà đó thì tiếp tục là chia sẻ chồng mình với 3 bà khác hoặc là nhiều bà khác, vấn đề còn lại là khôn nhờ dạy chịu thôi.
Cái
này phải hỏi Đức Phật Thích Ca. Tuy nhiên á, về phương diện ứng dụng nhân quả đó, chúng ta có thể phân tích được vụ án thảm sát 6 người ở Bình Phước đó, đã lấy bút mực cũng biết bao nhiêu nhà báo và các kênh truyền hình tại Việt Nam. Và đây là một vụ án được xem là tàn nhẫn nhất, hoặc là thuộc về tàn nhẫn nhất nhì từ trước đến giờ. Và cái mức độ giết người nó quá ác độc. Đương sự cùng với đồng phạm đó đều ở 24 tuổi, và bị can đó đã từng sống trong nhà đó với tư cách là bồ của cô con gái của gia đình, cho nên đường đi nước bước ở trong nhà nắm vững hết rồi. Gần trước khi vụ án đó xảy ra đó, là gia đình bên đàn gái không muốn đứa con gái của mình hướng đến tương lai với chàng trai này. Cái cú sốc đó đã làm cho cậu con trai này đó là hận tình và muốn trả thù tình. Thay vì nếu là một người đàng hoàng khác đó, thì người ta sẽ đi nỗ lực học nghề, có thể có một cái tương lai tươi sáng, tạo ra cái tình trạng ít nhất là mà giàu không môn đăng hộ đối, thì cũng làm cho bên phía nhà vợ thấy rằng là việc gả con gái mình cho một cái chàng trai này là xứng đáng. Thì cậu này không làm như thế, mà cậu này tìm cách để trả thù, cộng với lòng tham. Cho nên thay vì chỉ trả thù đơn thuần, thì cậu này đó đã phối hợp với hai người cháu ở trong gia đình, một người 14 tuổi, một người 18 tuổi. Và cái cách để cậu này nối kết đó là gì? Vì quá quen nhau rồi, nhắn tin kêu mở cửa và ra dấu hứa hẹn đó là cho một cái điện thoại di động và một cái khoản tiền nhất định. Cho nên là hai người đó mới bật đèn xanh, tạo những dấu hiệu cho hai bị can này xâm nhập vào nhà. Và đầu tiên đó, họ giết hai người đó trước, sau đó giết 4 người còn lại. Người thậm chí khi giết người tình của mình đó, cậu ta được tin là kể lại rằng đó, cậu ta còn đòi hỏi tiền đó, tiền ở đâu, cắt ở chỗ nào. Như vậy á, từ một kẻ hận tình, cái cậu này đã trở thành là một kẻ tội phạm nguy hiểm, tức là mất nhân tính này. Nó vừa có lòng tham, vừa có sự si mê, vừa có sự sân hận quá dữ đi, cho nên mới giết. Và bé trong nhà mười mấy tháng tuổi đó không bị giết đó, là vì có lẽ là hai bị can vẫn còn một cái chút lương tâm nào đó. Cái nhận thức tạo ra lương tâm này đó đối với hai bị can rất đơn giản là gì? Vì chỉ có 18 tháng tuổi, nó sẽ không thể làm chứng và báo với cảnh sát điều tra rằng ai là hung thủ. Cho nên đó, hai bị can này được tin là đã kể rằng đó, nó tới nó dỗ cái bé đó 2-3 lần trước khi rời khỏi căn nhà. Bởi vì đứa bé này nó vô tội thôi, còn người lớn đó có thể nhận diện, mà cái nhận diện rồi đó báo một cái là lòi ra hết. Cho nên có lẽ từ lý do đó mà đứa bé trẻ lại còn sống sót. Nói theo nhân quả đó, thì sự sống và tuổi thọ của mỗi người đó do nghiệp chung và nghiệp riêng của người đó và trong cái tương quan với những người khác tạo ra thôi. Cho nên đó, bé 18 tháng tuổi là người duy nhất còn sống sót ở trong gia đình này, đang khi 6 thành viên còn lại đã chết một cách rất là tức tưởi. Theo dự đoán thì hai bị can này sẽ bị xử di động để làm gương, và chắc chắn họ sẽ để lấy cái án gọi là tử hình thôi, đến tử hình thôi, chứ không còn một cái cơ hội nào khác đâu. Bởi vì để làm cho những cái kẻ phạm pháp đó là sợ hãi về những cái khung hình phạt nặng đó mà không bắt chước làm, không dám làm. Luôn từ đây chúng tôi xin mở một dấu hoạt đơn nhỏ đó, là trong vòng 2 thập niên trở lại đây, tội phạm Việt Nam đó trở nên đó là tàn nhẫn hơn, nguy hại hơn, ác độc hơn. Nếu chúng ta lấy lý do đó bằng tuần sanh đầu tặc thì chúng ta không thể lý giải được sau năm 75 cho đến năm 90 Việt Nam nghèo mạt liệt, tại sao nó không có những cái bản án độc ác như là bây giờ. Như vậy đó, theo giả thuyết của chúng tôi là do vì sau năm 45 ở miền Bắc, 54 ở miền Bắc Trung Bộ, 75 ở miền Nam, là nền giáo dục của Việt Nam bị một lỗ hổng lớn, đó là không giáo dục đạo đức cho công dân. Và nền văn học của Việt Nam đó nhồi sọ về chiến tranh và trả thù thôi. Chiến tranh đó rất là cần thiết trong thời kỳ chúng ta bị giặc ngoại xâm đô hộ. Nêu những cái tấm gương hy sinh như thế là để cho gọi là quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Nhưng mà trong thời hòa bình đó, thì chúng ta không nên tiếp tục gieo rất các cái loại văn học hận thù đã. Đạo đức học thì không có, nhưng mà các cái hình thức khác thì nó có quá nhiều. Từ đó chúng ta thấy là hình thức tội phạm ở Việt Nam ngày càng gia tăng, gia tăng một cách ác độc và tàn nhẫn. Và đây là một cái tiếng chuông cảnh báo cho giới lãnh đạo Việt Nam và nhiều thành phần khác trong xã hội. Muốn cứu vãn cái nền đạo đức Việt Nam thì trong giáo dục từ mẫu giáo tiểu học cho đến đại học cần phải có đạo đức học ứng dụng để làm nền tảng cho con người. Có bằng cấp cao mà thiếu đạo đức, đương sự sẽ có thể trở thành mối đe dọa cho hạnh phúc của thai nhân. Đó là quan điểm của Phật giáo. Cho nên trong những cái tai nạn tập thể dẫn đến các cái chết tập thể, chúng ta thấy là có những cái sự sống được giữ lại một cách rất là mầu nhiệm. Trong trường hợp của bé 18 tháng tuổi này thì không có gì là đặc biệt so với cái cơn sóng thần năm 2004 xảy ra ở Nam Á và Đông Nam Á. Lúc đó có một cô bé khoảng 3 tháng tuổi thôi, trôi bồng bềnh trên nước biển cả một tháng trời mà không chết, đang khi trong tình trạng không hề uống sữa mẹ. Cha mẹ của cô bé đã chết, mọi người đều chết, nhưng mà cô bé sống. Thì về phương diện nhân quả, chúng ta có thể tin rằng là cô bé bồng bềnh ở trên nước biển mười mấy ngày mà sống sót là nhờ vào các cái thiện nhân về sức khỏe và tuổi thọ mà cô bé ấy đã gieo trồng nhiều kiếp về trước. Chứ lúc đó cô bé này có tôn giáo đâu, có biết gì đâu mà cầu nguyện, có biết gì đâu mà van xin, mà cô bé vẫn sống. Thì các cái vụ tai nạn tập thể, rớt máy bay hay là tàu chìm hay là tai nạn giao thông, rớt xe vân vân, thỉnh thoảng cũng còn một người sống sót, đang khi những người khác thì chết tan nát không còn thân. Như vậy nhận thức điều đó thì giúp cho chúng ta đó, khi còn sống hãy tận dụng cái quỹ thời gian ngắn ngủi của kiếp người để làm những việc đáng làm. Những việc đáng làm đó bao gồm là những việc lễ cho nhân sinh, đừng từ chối một cái cơ hội nào hết. Bởi vì làm phúc cho tha nhân và cho cuộc đời, thực ra về nhân quả là đang làm phúc cho chính mình thôi. Có những hành động nhỏ lại có được những kết quả lợi ích lớn, nên là đừng có là bỏ những cơ hội như thế. Bởi vì góp gió thì thành bão, góp các giọt nước thì thành ao, góp nhiều ao thì thành sông, góp nhiều sông thì thành biển, góp nhiều hạt cát thì thành sa mạc. Và bằng cách này đó, cứ mỗi tích tắc trôi qua, hễ có được cơ hội làm được việc thiện, chúng ta đừng nên chối bỏ nó. Và bằng cách đó thì trong cùng một cái hoàn cảnh là tai nạn giống như nhau, khủng hoảng giống như nhau, nhiều người chết do tự tử, nhiều người tán gia bại sản, nhiều người mượn rượu giải sầu, nhưng mà người có gieo trồng phước báo vẫn sống nhân răng và thậm chí sống còn hạnh phúc và giàu sang hơn những người khác nữa, do cái hiện tượng bồi và lỡ về phương diện nhân quả trong đời. Xin yêu câu hỏi khác.